Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, các cấp công đoàn Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả tích cực toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, các chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao đều được hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra. Trong chương trình Giờ thứ 9 ngày hôm nay sẽ dành toàn bộ thời lượng để đề cập về kết quả hoạt động công đoàn năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2025. Mục quà tặng Giờ thứ 9 mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với các ca khúc về quê hương đất nước. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, các chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao đều được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra, đạt được những con số ấn tượng. Để có được kết quả đó là sự đóng góp không nhỏ của các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu bằng nhiều giải pháp sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để chăm lo tốt cho đoàn viên công đoàn và góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Liên đoàn Lao động tỉnh. Phản ánh sau đây của phóng viên Thu Hoài.
Tuyên truyền vận động thành lập 8 công đoàn cơ sở, đạt 160% kế hoạch, kết nạp 1.213 đoàn viên công đoàn, đạt 242,6% kế hoạch. Là những con số ấn tượng mà Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang đã thực hiện được trong năm 2024. Không những thế, Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang cũng đã tổ chức hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động năm 2024. Để đạt được những kết quả đó, Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang đã phải có những giải pháp, kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm. Ông Hà Văn Kha, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang cho biết.
Để mà phấn đấu hoàn thành được toàn diện các mục tiêu mà Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh giao ấy, thì ngay đầu năm thì anh em tôi cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18 cũng như là Đại hội Công đoàn huyện Lạng Giang lần thứ 9. Thế và xây dựng các chương trình đề án kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm. Thế và cũng thường xuyên bám sát. Thế cái giải pháp thứ hai mà anh em tôi tập trung làm trong cái năm vừa rồi mà có hiệu quả đó là tập trung tuyên truyền vận động, thế rồi thuyết phục đoàn viên người lao động, kể cả khối cán bộ công chức viên chức người lao động thực hiện tốt những cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là quan tâm tuyên truyền vận động đến chủ sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp đấy chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ chính sách cho đoàn viên người lao động. Thế giải pháp thứ ba là chúng tôi phối hợp với các ban chuyên môn của Liên đoàn Lao động tỉnh để tăng cường tổ chức những cái lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cái đội ngũ cán bộ công đoàn.
Nhờ có sự chủ động lên kế hoạch cụ thể, thực hiện các mục tiêu với quyết tâm cao mà trong năm 2024, Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang đã được Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Tuy nhiên, để đạt được những kết quả đó, Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang cũng đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang để hoàn thành các nhiệm vụ với con số ấn tượng. Ông Hà Văn Kha, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang cho biết thêm.
Những năm vừa qua thì trong cái triển khai thực hiện cái hoạt động công đoàn và phong trào công nhân đối với Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang thì anh em tôi thường xuyên thì được các đồng chí thường trực Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hết sức là quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, đặc biệt là trong cái lúc mà tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc, ví dụ như xử lý những cái tình huống về nợ bảo hiểm, chậm lương, thế rồi kiểm tra giám sát doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật, thì các ban chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh cũng hỗ trợ anh em tôi rất là nhiều, xử lý kịp thời. Thế và định kỳ thì các đồng chí thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cũng dự sơ kết tổng kết và có những cái chỉ đạo kịp thời, cái định hướng trong cái chỉ đạo giúp anh em tôi để xây dựng cái mục tiêu kế hoạch hoạt động hàng năm cũng như là giai đoạn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như là cấp ủy huyện giao.
Còn đối với Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên, để thực hiện đạt các chỉ tiêu năm 2024 đề ra, ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động huyện đã rà soát các nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, đề ra các chỉ tiêu được giao sát với tình hình thực tế ở cơ sở. Liên đoàn Lao động huyện cũng đã đưa ra nhiều giải pháp như những chỉ tiêu quan trọng sẽ có kế hoạch cụ thể để thực hiện từng chỉ tiêu. Trong quá trình thực hiện, cử cán bộ Liên đoàn Lao động huyện đi các cơ sở để đôn đốc các chỉ tiêu. chỉ tiêu nào đạt tiến độ thì tiếp tục phát huy, còn chỉ tiêu nào khó thực hiện thì có biện pháp thực hiện ngay để theo kịp tiến độ. Nhờ đó mà năm 2024, 15 trên 15 chỉ tiêu Liên đoàn Lao động huyện đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Để đạt được kết quả đó thì trong quá trình thực hiện, Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên cũng gặp không ít khó khăn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên nói:
trong quá trình thực hiện thì bên cạnh những cái thuận lợi thì cũng gặp một số khó khăn. Đấy, ví dụ như là cái số lượng đoàn công đoàn cơ sở rất là lớn, bên Yên nó quản lý 138 công đoàn cơ sở, trong đó cán bộ chuyên trách của cơ quan rất ít, có 4 biên chế thôi. Thứ hai nữa là cái nguồn kinh phí cho các hoạt động còn có cái khó khăn. Thứ ba là trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là công đoàn khối doanh nghiệp ấy, thì cũng còn có cái khó khăn, ví dụ như là cái sự quan tâm của chủ doanh nghiệp. Thứ hai là cán bộ công đoàn đó chủ yếu là kiêm nhiệm, mà cái thứ ba là công nhân thì cái thời gian dành cho hoạt động công đoàn ít, vì họ tập trung chủ yếu vào cho sản xuất trong các doanh nghiệp.
Khác với Liên đoàn Lao động các huyện thành phố thì hầu hết các cán bộ công đoàn cơ sở tại các công ty doanh nghiệp đều là những cán bộ chuyên trách. Song việc triển khai các kế hoạch nhận được sự đồng tình, phối hợp khá nhịp nhàng từ lãnh đạo các doanh nghiệp. Năm 2024 là năm đầu tiên công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Vân Trung đã vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua toàn diện. Để đạt được kết quả đó, trong quá trình làm việc cùng các yêu cầu đặc biệt từ phía khách hàng, Ban chấp hành công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Vân Trung đã có đề nghị nhờ Liên đoàn Lao động tỉnh mời chuyên gia tư vấn về sức khỏe, tinh thần cho người lao động. Thông qua đó đã mở được một lớp đào tạo bao gồm tất cả các cán bộ công đoàn, truyền trưởng, tổ trưởng, các phòng ban liên quan như nhân sự, pháp luật, quan hệ lao động, nhờ Liên đoàn Lao động tỉnh cấp chứng nhận đào tạo. Thông qua lớp đào tạo đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích cho đội ngũ cán bộ công đoàn về các kiến thức cơ bản nhất. Sau đó, Ban chấp hành công đoàn công ty hàng tháng đã triển khai mở các lớp tư vấn trực tiếp về sức khỏe, tinh thần cho người lao động trong các nhà xưởng. Từ đó có thể chăm lo tốt nhất cho công nhân lao động, cho công ty và phòng ngừa việc đình công, bãi công tập thể. Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Lê Xuân Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Luxe ICT Vân Trung cho biết thêm.
Để đạt được cái danh hiệu thi đua này thì Ban chấp hành công đoàn cũng đã phải nỗ lực rất là nhiều, có rất nhiều các giải pháp và có nhiều các đổi mới. Cái việc đầu tiên đó là cái việc ổn định được cái tinh thần của người lao động và tạo được cái sự ổn định hài hòa trong cái doanh nghiệp bằng nhiều biện pháp. Cái điều đầu tiên đó là chúng tôi phải thường xuyên nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của người lao động ở trong tất cả các nhà xưởng, các dây chuyền, thông qua các kênh truyền trưởng, tổ công đoàn, và thông qua các cái lớp chia sẻ này thì chúng tôi đã giúp được rất là nhiều người lao động giải tỏa được các cái áp lực về tâm tinh thần trong công việc.
Có thể nói, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung cụ thể hóa chương trình công tác công đoàn năm 2024, tập trung cao thực hiện chủ đề công tác công đoàn năm 2024. Cùng với đó là sự chủ động sáng tạo của các cấp công đoàn, đóng góp chung vào thành tích công đoàn năm 2024 của tỉnh Bắc Giang. Từ đó, nâng cao được hiệu quả hoạt động công đoàn và có các cơ chế chính sách chăm lo tốt nhất cho người lao động.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, phóng sự trên cho thấy trong năm qua, các cấp công đoàn cơ sở đã có nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo để chăm lo cho người lao động. Vậy giải pháp nào đưa ra để đạt được những mục tiêu này? Và năm 2025, Liên đoàn Lao động tỉnh có những hoạt động cụ thể nào, chỉ đạo như thế nào với các cấp đoàn cơ sở để tiếp tục chăm lo đời sống người lao động được tốt hơn? Mục câu chuyện chính sách ngày hôm nay, phóng viên Thu Hoài đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây.
Lời đầu tiên thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang ạ. Vâng, như đã đề cập ở trên thì năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành rất nhiều chỉ tiêu với những con số ấn tượng. Vậy theo ông, kết quả nổi bật của hoạt động công đoàn năm 2024 là gì ạ?
Kết quả nổi bật trong cái hoạt động công tác công đoàn năm 2024 đó là 11 trên 11 chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, và 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt thì chúng tôi đã chỉ đạo triển khai đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó là điển hình như là Bắc Giang là một trong 3 tỉnh của cả nước đã thành lập và đưa Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Người lao động Công đoàn tỉnh Bắc Giang vào hoạt động theo đúng tinh thần nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Cái thứ hai là chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đặc biệt là trong năm 2024 thì công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt kết quả rất chi là tích cực. Trong năm 2024 thì các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu được 1.872 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, đạt 102,5% theo kế hoạch. Với những kết quả đó thì nhiều tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được Ủy ban dân tỉnh tặng cờ, bằng khen và các hình thức khen thưởng.
Vâng ạ, vậy thì ngoài những cái kết quả nổi bật vừa kể ở trên thì còn những cái kết quả nổi bật nào khác không ạ thưa ông?
Ngoài các cái kết quả nổi bật trên ấy thì công tác đại diện cho đoàn viên người lao động tiếp tục được các cấp công đoàn quan tâm. Trong đó là trong năm thì chúng tôi đã tổ chức được cái hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh với cán bộ công đoàn và công nhân lao động. Công đoàn các cấp cơ sở đã phối hợp tổ chức được 6 hội nghị tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, đã chủ động tham gia ý kiến góp ý vào 42 dự thảo văn bản xây dựng chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, chỉ đạo các cấp công đoàn nâng cao chất lượng đối thoại thương lượng tập thể. Cái thứ hai đó là các cấp công đoàn thực hiện tốt cái công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Đồng thời chúng tôi tổ chức tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 600 triệu đồng. Để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hội thi nhằm coi như là chăm lo cái đời sự sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Đặc biệt trong năm 2024 thì thực hiện cái chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức bữa cơm công đoàn thì các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các cái bữa cơm công đoàn tại các cái công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Đồng thời chúng tôi tổ chức hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn xây dựng cái nhà ở mái ấm công đoàn, hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng cơn bão số 3 và xét duyệt cho các cái gia đình đoàn viên vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm.
Vậy thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã có những cách lãnh đạo chỉ đạo mới triển khai các cấp công đoàn ở phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao ra sao thưa ông ạ?
Trong năm 2024 thì chúng tôi vẫn tiếp tục đổi mới trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo. Điển hình như là chúng tôi đã chủ động xây dựng các cái chương trình kế hoạch nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Cái thứ hai là trên cơ sở các cái nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Tỉnh ủy Bắc Giang giao thì chúng tôi đã xác định được 66 nhóm nhiệm vụ lớn cần tập trung thực hiện trong năm, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện, phát huy được cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Cái thứ ba đó là chúng tôi đã thành lập được 3 đoàn công tác đi nắm và triển khai các cái công tác của công đoàn cấp trên cơ sở. Cái thứ tư là chúng tôi đã tổ chức khảo sát tình hình doanh nghiệp và công nhân lao động tại 3.821 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cái thứ năm đó là chúng tôi tăng cường phối hợp với Ủy ban dân tỉnh, các sở ban ngành, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố để chúng tôi ký các cái chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động với các cái sở ban ngành có liên quan. Đồng thời chúng tôi tập trung chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên một người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Điểm thứ 6 là chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các cái hoạt động công đoàn trong năm. Và cái thứ 7 là định kỳ hàng tuần thì Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh duy trì việc giao ban với các cái ban, các cái đơn vị. Và hàng tháng thì chúng tôi tổ chức đều đặn giao ban với Chủ tịch Công đoàn cấp trên cơ sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết các cái vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh.
Vâng ạ, vậy thì từ những cái kết quả đã đạt được như vậy Trong năm 2025 thì các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung vào các hoạt động gì để hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy giao cũng như chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho đoàn viên người lao động ạ?
Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ trong năm 2025 thì trước tiên thì chúng tôi thực hiện nghiêm túc thực hiện và kịp thời thực hiện cái việc sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức công đoàn theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Đồng thời chúng tôi xây dựng cái đội ngũ cán bộ công đoàn đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cái thứ hai là tiếp tục thực hiện tốt cái nhiệm vụ chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Cái thứ ba đó là tổ chức tốt cái công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trọng tâm là tuyên truyền phổ biến luật công đoàn năm 2024 vừa được Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2024 và triển khai hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam. Cái thứ tư đó là chúng tôi tiếp tục tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp, tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Cái thứ năm đó là chúng tôi tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, trọng tâm là tổ chức thành công đại hội thi đua yêu nước và các phong trào thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái thứ sáu là chúng tôi tiếp tục triển khai quyết liệt các cái giải pháp để thu đúng, thu đủ và kịp thời thu chống thất thu kinh phí và đoàn phí, chi tài chính công đoàn tiết kiệm hiệu quả, tăng chi trực tiếp cho đoàn viên và người lao động, tập trung chi các hoạt động quan trọng, các cái nhiệm vụ cấp bách của tổ chức công đoàn. Và cái thứ sáu đó là nâng cao cái chất lượng công tác kiểm tra giám sát giữa các cái cơ quan đơn vị doanh nghiệp về thực hiện pháp luật, bảo đảm chế độ chính sách cho người lao động để kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết các cái chế độ có liên quan đến đoàn viên và người lao động.
Vâng ạ, một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang ạ.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm luôn mang đến cho mỗi người một cảm giác thật đặc biệt. Giữa cuồng quay hối hả của công việc, lòng ta bỗng trùng lại khi nghĩ về quê hương, nơi có những con đường quen thuộc, những mái nhà bình yên và những người thân yêu đang chờ đón. Và đặc biệt là lúc này, khi những tất bật đã tạm lắng xuống, quà tặng số thứ 9 xin được gửi đến quý vị một chùm ca khúc về quê hương đất nước. Những giai điệu ấy sẽ như lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, dù đi xa đến đâu, quê hương luôn là nơi để trở về, là nơi lưu giữ những giá trị đẹp nhất trong tâm hồn mỗi chúng ta.
Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em,
mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm.
Ôi Việt Nam, xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiên tha, tình yêu đất nước tràn hòa.
Khi em tiễn anh đi, đồng quê màu xanh lúa, yêu cây súng trong tay,
anh giữ yên ngọt ngào tiếng du hài. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dẫn em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ.
Thank you.
khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái, khi anh nắm tay em,
mây răng răng bay chỉ còn anh trăng mờ,
và khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Dòng hò thiết tha tình yêu đất nước tràn hòa. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ.
Và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Đất nước tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Lệ Giang với tiếng hát của Lê Xuân Hảo và Thu An. Thưa quý vị, quê hương không chỉ là những gì đã gắn bó từ thuở ấu thơ, mà còn là nơi chở che, nâng bước ta trong những lúc khó khăn nhất. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin gửi tặng đến quý vị bài hát Bắc Giang một khúc ân tình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Công Chức. Hãy cùng thả hồn theo giai điệu và để những cảm xúc chân thành nhất dẫn lối trở về với quê nhà.
Bắc Giang, vùng đất trung du, địa linh nhân kiệt, nặng nghĩa tao kháng, thâm thiết ân tình, văn hiến ngàn năm quê hương anh hùng. Về Bắc Giang, hôm nay tỏa sáng, cao cao lưng trời mái nhà đỏ tươi, thanh thang con đường trường khang trang công viên nào nưng tiếng máy reo bên những công trình. Về Bắc Giang hôm nay lời nhớ năm xưa cách mạng an toàn khu hai, dân ta một lòng bảo vệ kháng chiến, mẹ nuôi quân và áo cầu đêm đẹp nên thơ. Về Bắc Giang thăm thiết ân tình,
chầu cay say chén rượu tình.
Ai đã về thăm quê mình Bắc Giang, vùng đất trung du địa linh nhân kiệt, nặng nghĩa tao kháng thăm thiết ân tình, văn hiến ngàn năm quê hương anh hùng.
Về Bắc Giang hôm nay tỏa sáng, cao cao lưng trời mái nhà đỏ tươi, thanh thang con đường ánh đèn lung linh, trường khang trang công viên nào nức, tiếng máy reo bên những công trình. Về Bắc Giang hôm nay gửi nhớ, năm xưa cách mạng an toàn khu hai, dân ta một lòng bảo vệ kháng chiến, mẹ nuôi quân và áo thâu đêm đẹp nên thơ. Về Bắc Giang người ơi hãy về, đẹp lung linh tình yêu thương Bắc Giang.
Những giai điệu về quê hương luôn có một sức mạnh đặc biệt, chúng khiến chúng ta nhớ về những điều giản dị mà thân thương nhất, khơi gợi niềm tự hào và tình yêu đất nước trong mỗi người. Mời quý vị thính giả sẽ cùng chúng tôi say trong câu hát quan họ của vùng đất Bắc Giang trong một sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu ngay sau đây.
Tầm trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên chiến dốc hát trao duyên người ơi chớ quên. Hát ra bạn khi nào ta gặp lại, nhấp chén rượu cay môi tứ giá, nắm tay nhau nụ hôn đánh rơi. Em nhẹ bước đi ra từ cô tịch, mãi miết lang thang đi tìm, tìm trong mênh mang giấc mộng. Em đừng khóc như mưa đầm vai áo, cho nỗi nhớ hóa thành giọt đàn tang tình cảm đem tặng người thương. Em là gió bên anh chiều không nắng, anh chỉ biết yêu em băng ba đứng hàng khu vạt nước mai treo bồng bềnh sóng, ta bối rối miếng trầu hẹn thề không dám trao, mong tình vẹn nguyên anh đến nơi đây Bắc Giang câu hát đi theo.
Quý vị và các bạn vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu say trong câu hát. Quà tặng giờ thứ 9 hy vọng rằng những ca khúc vừa qua đã mang lại cho quý thính giả một không gian âm nhạc đong đầy cảm xúc. Dù bạn đang ở đâu, hãy luôn nhớ rằng quê hương là nơi chờ đợi và dang rộng vòng tay đón bạn trở về. Chúc quý vị và các bạn một cuối tuần thật nhiều niềm vui, chuẩn bị đón một năm mới an lành, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.